Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ khu vực Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ bảy ngày 13 tháng 6 năm 2009 gồm có Trung Tôn Giáo và bài thời sự nói về dịp kỷ niệm 30 năm Đức Giang Phao Lô Địa Nhị về thăm quê hương lần đầu tiên. Sau đó là các tiết mục chuyện tử tế, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho những người tham gia cuộc hành hương Macerata tại Loreto, Ý. Trong sứ điệp gửi cho những người tham gia cuộc hành hương do phong trào hiệp thông và giải phóng giáo phận Macerata và phủ doãn tông tòa Loreto tổ chức, Đức Thánh Cha bảo đảm với những người hành hương về sự hiện diện thiêng liêng của Ngài. Trong buổi tiếp kiến trong hàng tuần sáng thứ tư, mùng 10 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha đã làm phép cho ngọn đuốc hòa bình được sử dụng trong cuộc hành hương lần thứ 31 với chủ đề "Chúng tôi đã đặt niềm hy vọng nơi Thiên Chúa hằng sống". Hôm thứ Năm 11 tháng 6 vừa qua, từ quảng trường Thánh Phêrô, ngọn đuốc đã đến vùng Aquila và làm tị nạn của các nạn nhân cuộc động đất hôm mùng 6 tháng 4 vừa qua. Nhiều người dân vùng Aquila sẽ tham gia cuộc hành hương bằng xe buýt vào ngày thứ Bảy 13 tháng 6, tức là ngày hôm nay. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người cảm nhận được niềm vui của Chúa Kitô và sự bầu cử từ ái của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của hy vọng. Tin Roma, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ mình và máu thánh Chúa Kitô. Chiều thứ Năm 11 tháng 6 vừa qua, trước tương cung thánh đường Thánh Gioan Laterano, Đức Thánh Cha đã chủ sự lễ mình và máu thánh Chúa Kitô. Và sau đó, theo truyền thống, Ngài hướng dẫn cuộc rước kiệu thánh thể từ vương cung thánh đường này đến vương cung thánh đường Đức Bà Cả. Trong bài giảng thánh lễ nhân năm linh mục sẽ được khai mạc vào ngày 19 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha kêu gọi các linh mục: chỉ khi được kết hiệp với Chúa Giêsu, anh em mới có thể hưởng được những ơn ích thiêng liêng, có sức làm phát sinh hy vọng trong sứ vụ mục vụ của anh em. Trích lời Đức Giáo Hoàng Leo Cả, Đức Thánh Cha nói: việc thân phần mình và máu thánh Chúa Kitô làm cho chúng ta trở thành điều chúng ta lãnh nhận. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha cũng cảnh cáo về hiện tượng tục hóa ngày càng gia tăng ngay trong cả giáo hội. Điều này khiến cho việc cử hành thánh thể trở nên trống rỗng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến lòng tôn kính đối với phụng vụ. Theo Ngài, chúng ta vẫn luôn bị cám dỗ chỉ cầu nguyện trên môi miệng và những lúc vội vã để cho các sinh hoạt và quan tâm trần thế lấn át. Tin Bạc Xà Và, Đức Tổng giám mục Lublin Ba Lan yêu cầu mọi người đừng công bố những lá thư riêng của Đức Gioan Phaolô Địa Nhị. Đức cha Joseph Zizinski, Tổng giám mục Lublin nói rằng, nếu gia đình nào có những lá thư riêng của Đức Gioan Phaolô Địa Nhị, hãy cất giữ như một kỷ niệm thánh thiêng, chứ đừng đem ra phổ biến. Theo Đức Tổng giám mục Lublin, cho phổ biến những lá thư riêng của Đức Gioan Phaolô Địa Nhị là một dấu hiệu tự kỷ thái quá. Phát biểu trên một đài phát thanh tại Lublin, Đức cha Zizinski cho biết, chính Ngài cũng đang cất giữ một số thư của Đức Gioan Phaolô Địa Nhị. Trong đó, Ngài đề cập đến một số vấn đề riêng tư. Sở dĩ Đức Tổng giám mục Lublin lên tiếng như thế là vì gần đây, bà Wanda Pontowska, một chuyên gia tâm lý mà Đức Gioan Phaolô Địa Nhị đã dành cho một sự ưu ái đặc biệt trong gần 60 năm, đã quyết định cho phổ biến những trao đổi thư từ giữa bà với vị giáo hoàng này. Tin Vatican, một phái đoàn tòa thánh đã viếng thăm trung tâm nghiên cứu hạt nhân lớn nhất thế giới tại Geneva, Thụy Sĩ, có tên là CERN. Phái đoàn do Đức Hồng Y Giovanni Lacciolo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quốc gia Thành phố Vatican cầm đầu, gồm có Đức cha Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của tòa thánh tại các tổ chức của Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ. Cha Jose Funes, giám đốc Đài Thiên Văn Vatican, và sư huynh Guy Consomano, một nhà thiên văn học của Tòa Thánh. Phát biểu nhân dịp này, Đức Cha Tomasi nói rằng, chuyến viếng thăm đã mở ra một con đường liên lạc quan trọng giữa khoa học và đức tin. Về phần mình, ông Rolf Dieter Hoyer, giám đốc trung tâm CERN, tuyên bố rằng, ông muốn chuyến viếng thăm của phái đoàn Tòa Thánh sẽ là một cách để thiết lập một đường dây liên lạc với Tòa Thánh. Sáng kiến mời phái đoàn Tòa Thánh viếng thăm trung tâm CERN là của ông Ugo Amandi, chủ tịch của sáng hội có tên là Terra. Sáng hội này cộng tác chặt chẽ với trung tâm CERN trong việc tìm cách áp dụng các cuộc nghiên cứu nguyên tử để chữa bệnh ung thư, nhất là nơi trẻ em. Tìm Tecum Umen, Guatemala. Các đức chí mục Trung và Bắc Mỹ kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh về di dân. Cùng với đức cha Agostino Marchetto, chủ tịch hội đồng tòa thánh về mục vụ cho người di dân, 10 vị giám mục đại diện cho các hội đồng giám mục tại Trung và Bắc Mỹ đã kêu gọi các nhà lãnh đạo của lục địa hãy tổ chức một cuộc hội nghị thượng đỉnh để thảo luận về vấn đề di dân. Trong một tuyên ngôn được cho công bố hôm 4 tháng 6 vừa qua, các vị giám mục đại diện các hội đồng giám mục Trung và Bắc Mỹ khẳng định, chúng ta đang ở vào cao điểm của lịch sử di dân tại bán cầu này. Tuyên ngôn được đưa ra sau một phiên họp định kỳ của các đức giám mục Trung và Bắc Mỹ về vấn đề di dân, diễn ra tại một trung tâm di dân ở Guatemala gần biên giới Mexico. Tuyên ngôn đề cập đến những thay đổi chính sách của Hoa Kỳ, cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và vai trò của tội phạm có tổ chức trong nạn buôn người. Tuyên ngôn có đoạn viết, cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng đến mọi quốc gia, do đó cần phải được quan tâm khi tìm những giải pháp cho các vấn đề di dân bất hợp pháp. Tuyên ngôn cũng nói đến những nguy hiểm mà những người di dân phải gánh chịu khi phó mặc cho những kẻ buôn người và các tổ chức ma túy. Tin Washington. Ủy ban giáo sĩ và đời sống thánh hiến của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã cho thiết lập một trang mạng dành riêng cho năm linh mục. Tưởng cũng nên nhắc lại, năm linh mục sẽ được khai mạc vào ngày 19 tháng 6 tới đây và kết thúc vào ngày 19 tháng 6 năm tới. Đức Thánh Cha đã quyết định cho khai mạc năm linh mục vào ngày lễ Thánh Tâm, ngày thánh hóa các linh mục. Đức Thánh Cha cũng đặt Thánh Joan Maria Vianney, cha sở họ Arc bên Pháp, làm quan thầy tất cả mọi linh mục trên thế giới nhân dịp kỷ niệm 150 năm ngày thánh nhân qua đời. Trang mạng dành cho năm linh mục được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho thiết lập sẽ cho thu thập và phổ biến các lời cầu nguyện dành cho linh mục. Ngoài ra, trên trang mạng cũng sẽ có các sứ điệp và lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha dành cho linh mục. Trong suốt năm, Ủy ban về Giáo sĩ và đời sống thánh hiến của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng sẽ cho phổ biến các bài viết về chức vụ linh mục của một số tác giả nữ nổi tiếng. Tin Roma. Chính phủ Tây Ban Nha cho biết đang ráo riết chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vào năm 2011. Đại sứ Tây Ban Nha bên cạnh Tòa Thánh, ông Francisco Vázquez nói rằng chính phủ nước ông tích cực ủng hộ các nỗ lực nhằm chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới được dự trù diễn ra tại Madrid vào tháng 8 năm 2011. Trong một cuộc họp báo tại Tòa Đại sứ, ông Vázquez cho biết Thủ tướng José Luis Rodríguez Zapatero đã bắt đầu đề ra các chương trình chuẩn bị cho biến cố, vốn có thể thu hút hàng triệu người trẻ đến thủ đô Madrid. Theo đại sứ Tây Ban Nha bên cạnh Tòa Thánh, hồi tuần qua, Phó Tổng thống Tây Ban Nha, bà Maria Teresa Fernández de la Vega, đã hội kiến với Đức Hồng Y Antonio María Rucco Varela, Tổng giám mục Madrid. Ông Vázquez đã từng là thượng nghị sĩ và chủ tịch của liên đoàn các thị xã và tỉnh, giải thích rằng chính phủ Tây Ban Nha đã bổ nhiệm một đại diện cho việc điều phối việc tổ chức đại hội giới trẻ. Ông cũng nói rằng chính phủ dự trù sẽ có trên 1,5 triệu người tham dự biến cố này. Ông khẳng định rằng những xung đột giữa chính phủ và giáo hội về một số vấn đề như phá thai chẳng hạn sẽ không ảnh hưởng đến việc tổ chức đại hội giới trẻ. Ngoài ra, đại sứ Tây Ban Nha bên cạnh tòa thánh còn nói rằng trong một cuộc tiếp kiến dành cho ông, Đức Thánh Cha Benedicto đã bày tỏ ước muốn được viếng mộ thánh Giacobbe Tông Đồ tại Compostela, Tây Ban Nha. Tin Mumbai, Ấn Độ. Một viên chức cấp cao của tòa thánh cầm đầu một phái đoàn tham dự một cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Ấn giáo tại Ấn Độ để cải thiện các mối quan hệ giữa hai cộng đồng tôn giáo và thăng tiến hòa bình tại đây. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong hai ngày 12 và 13 tháng 6 này. Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên Tôn, là người cầm đầu một phái đoàn Tòa Thánh gồm 8 thành viên để tham dự cuộc gặp gỡ với các nhà lãnh đạo Ấn giáo tại thành phố Mumbai, Tây Ấn. Tham dự cuộc gặp gỡ, về phía Ấn giáo có một phái đoàn gồm 12 thành viên do ông Shankaracharya, Sri Chayantra, Saraswati Swami cầm đầu. Ông Swami là một trong 4 lãnh tụ Ấn giáo cao cấp nhất tại Ấn Độ. Đức Hồng Y Oswan Gracias, Tổng giám mục Bombay, người đứng ra tổ chức cuộc gặp gỡ cho biết, đây là lần đầu tiên có một cuộc gặp gỡ lịch sử như thế giữa các vị đại diện của Đức Giáo Hoàng và các nhà lãnh đạo cấp cao của Ấn giáo để thăng tiến sự hài hòa và tình thân hữu giữa Ấn giáo và Công giáo. Đức Hồng Y Gracias cũng là đệ nhất phó chủ tịch của Hội đồng Giám mục Ấn Độ. Ngài nói rằng những cuộc tấn công mới đây nhắm vào các tín đồ Kitô tại nhiều nơi trên lãnh thổ Ấn Độ đòi hỏi phải cấp bách giúp cho các nhà lãnh đạo Ấn giáo hiểu về Kitô giáo. Đức Hồng Y Tổng giám mục Mumbai nói rằng cuộc gặp gỡ sẽ giúp khám phá ra những điểm tương đồng cũng như dị biệt giữa hai tôn giáo và đẩy mạnh sự hòa giải. Cuộc gặp gỡ cũng sẽ nhắn gửi cho mọi người dân Ấn Độ rằng các tôn giáo không nên chia rẽ các cộng đồng, mà trái lại phải đẩy mạnh sự đoàn kết vì tiến bộ của đất nước. Đức Hồng Y cũng hy vọng cuộc gặp gỡ sẽ thuyết phục các nhóm Ấn giáo về nhu cầu phải đối thoại để thăng tiến sự cảm thông. Đức Hồng Y cho biết, trong 2 năm vừa qua, Ngài đã gặp gỡ ông Swami 2 lần, và nhà lãnh đạo Ấn giáo này cũng muốn có một cuộc gặp gỡ giữa hai cộng đồng tôn giáo.
Vừa rồi là phần kinh tôn giáo tiếp theo đây. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về dịp kỷ niệm 30 năm Đức John Paul II nhị về thăm quê hương lần đầu tiên. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, năm nay kỷ niệm đúng 30 năm chuyến viếng thăm Ba Lan đầu tiên của Đức John Paul II nhị. Nhân dịp này, Đức Hồng Y Stanislav Zivis, Tổng giám mục Krakow, Ba Lan, người đã từng làm thư ký riêng của Đức John Paul Đệ Nhị, đã dành cho hãng thông tấn Công giáo Ba Lan có tên là CAI một cuộc phỏng vấn để nói về ý nghĩa và ảnh hưởng của chuyến viếng thăm này. Báo Người Quan sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đã cho đăng bài phỏng vấn mà chúng tôi xin được trích đọc một phần trong bài thời sự này. Được hỏi, khi nào Đức John Paul Đệ Nhị nghĩ đến việc viếng thăm quê hương Ba Lan? Đức Hồng Y Tổng giám mục Krakow cho biết, lúc còn làm Hồng Y, Đức Karol Wojtyła dành một tầm quan trọng đặc biệt cho việc mừng kỷ niệm 900 năm ngày qua đời của Thánh Stanislaus, và từ lâu Ngài đã chuẩn bị các cuộc cử hành. Ngài đã chuyển thư mời đến tất cả các vị hồng y tham dự mật nghị bầu giáo hoàng hồi tháng 8 năm 1978. Và liền sau đó, Ngài cũng đã mời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhất. Nhưng sau khi được bầu làm giáo hoàng, Ngài đã làm hết sức có thể để về cử hành việc mừng kỷ niệm này tại Ba Lan. Ngài cảm thấy có bổn phận phải có mặt tại Krakow, cho dẫu biết rằng điều đó không dễ thực hiện được. Theo Đức Hồng Y Zivic, nhà cầm quyền Ba Lan đã phản ứng một cách tiêu cực trước yêu cầu của Đức Thánh Cha. Trong khi đó, Đức Gioan Phaolô Nhị lại được mời viếng thăm Mexico. Ngài đã vui lòng nhận lời mời của chính phủ và giáo hội tại Mexico. Đối với Ngài, châu Mỹ Latin có một tầm quan trọng đặc biệt về thần học giải phóng. Cần phải hiểu giáo huấn xã hội của giáo hội theo nhãn quan của ý thức hệ Marxist. Lúc đó, Đức Thánh Cha nói, tôi có thể đi Mexico, một quốc gia có hiến pháp chống giáo hội nhất trên thế giới. Lúc đó, chính phủ Ba Lan sẽ không thể từ chối được. Đức Thánh Cha nhớ lại rằng, chính quyền Cộng sản Ba Lan đã không cho phép Đức Phaolô Đệ Lục đến thăm xứ sở này, nhưng Ngài thấy rằng không gì có thể ngăn cản Ngài được. Ngày sau đó, thư ký của Hội đồng Giáo mục Ba Lan lúc bấy giờ là Đức Cha Promislav Dabrowski đã bắt đầu liên lạc với chính phủ Cộng sản Ba Lan. Cuối cùng, chính phủ Ba Lan đã bật đèn xanh, nhưng với một điều kiện duy nhất là chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng không được trùng hợp với việc mừng kỷ niệm 900 năm ngày qua đời của Thánh Stanislaus vào tháng 5. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị liền trả lời, vậy thì tôi sẽ đi Ba Lan vào tháng 6 vậy. Nhưng chính phủ Ba Lan còn đưa ra một số điều kiện khác như Đức Thánh Cha sẽ không được đến các vùng ở phía đông Ba Lan. Vùng Silesia cũng không được phép nằm trong chương trình viếng thăm. Nói chung, chính quyền Cộng sản Ba Lan muốn rằng chuyến viếng thăm phải càng ngắn càng tốt và càng bị giới hạn trong việc di chuyển bao nhiêu có thể. Nhưng cuối cùng mọi khó khăn đều được vượt qua. Không ai có thể tiên liệu được. Riêng Đức Thánh Cha lúc nào cũng xác tín rằng dân tộc Ba Lan vì cấm rễ sâu trong đức tin đáng được một vị giáo hoàng đến viếng thăm. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Krakow nói, ngày nay chúng ta có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng chuyến viếng thăm Ba Lan đầu tiên của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là chuyến viếng thăm quan trọng nhất trong mọi chuyến tông du của Ngài, bởi vì chuyến viếng thăm này đã mở ra những thay đổi không thể tưởng tượng được trên thế giới. Tất cả đều bắt đầu với chuyến viếng thăm ấy. Để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm, chính Đức Thánh Cha là người đã tự tay viết ra tất cả mọi bài diễn văn và bài giảng. Phân bộ Ba Lan của phủ quốc vụ khanh tòa thánh chỉ có nhiệm vụ kiểm chứng các lời trích dẫn. Đức Thánh Cha đã không sử dụng bất cứ tài liệu nào, Ngài chỉ vận dụng ký ức của Ngài. Vị Hồng Y đã từng là thư ký riêng của Ngài cho biết, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị viết rất nhanh, Ngài chỉ mất một tiếng rưỡi đồng hồ để soạn một bài diễn văn dài. Còn với một bài diễn văn ngắn, Ngài chỉ bỏ ra một tiếng đồng hồ. Được biết, chủ đề chính của chuyến viếng thăm là việc tuyên độ ơn Chúa Thánh Thần. Hầu như bài diễn văn nào trong chuyến viếng thăm cũng đều nhắc đến chủ đề này. Đức Hồng Y Tổng Mục Krakow nói rằng, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là một người có viễn kiến. Ngài biết phải nói gì, và Ba Lan đang chờ đợi Ngài nói gì. Một trong những bài diễn văn quan trọng nhất của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trong chuyến viếng thăm Ba Lan đầu tiên này là bài diễn văn đọc tại thành phố Kniezno. Đức Hồng Y Zivic giải thích rằng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị luôn khước từ điều thường được gọi là sự thỏa hiệp lịch sử. Những người chủ trương sự thỏa hiệp này cho rằng Tây Phương và ngay cả giáo hội cần phải xem chủ nghĩa Marxist như một yếu tố quyết định trong sự phát triển lịch sử. Nhưng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thì lại xác tín rằng tương lai không thuộc về chủ nghĩa Marxist, cũng không thuộc về sự đấu tranh giai cấp. Trước đây người ta thường nói đến chính sách Ostpolitik của Tòa Thánh, tức chính sách cởi mở của Tòa Thánh đối với các chế độ cộng sản Đông Âu. Nhưng theo Đức Hồng Y Heinrich, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thay đổi đường lối của Tòa Thánh. Với tất cả cương quyết, vị giáo hoàng này chống lại mọi toan tính đưa ý niệm đấu tranh giai cấp của chủ nghĩa Marxist vào trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Theo ngài, sự phát triển của nhân loại được thực hiện qua khả năng chọn lựa và nhân quyền, chứ không qua đấu tranh giai cấp. Ngài đứng về phía các quyền con người và phẩm giá bất khả xâm phạm của con người. Đức Hồng Y Tổng giám mục Krakow khẳng định, bài diễn văn tại Gniezno đã đánh dấu khởi đầu của sự sụp đổ bức màn sắt chia cách Âu Châu. Chính tại đây mà bức tường đã bắt đầu sụp đổ, chứ không phải tại Berlin. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Tình dung ta nói lừa ta nghĩ, cuốn nửa theo người hết chẳng theo. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, mới đây trên blog có tên là Lề Bên Trái, một tác giả ký tên là Đồ Gàng đã so sánh đại tướng Võ Nguyên Giáp của Việt Nam với cầu thủ bóng đá nổi tiếng thế giới Mourinho và tỷ phú Bill Gates. Tác giả viết: tôi đưa lên đây ba nhân vật thành công trong cuộc sống. Họ có ba tính cách khác nhau, ba số phận khác nhau. Có thể ai đó cho là khiếm nhã khi để đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bill Gates bên cạnh Mourinho, một kẻ hậm hĩnh và kiêu ngạo. Nhưng giữa họ có một điểm chung là làm được những gì mình muốn, bất chấp hoàn cảnh như thế nào. Phần nữa, theo tôi, đó là ba tính cách tương đối điển hình của những con người thành đạt, mà không bị thần thánh hóa thành một tượng đài chỉ để chiêm ngưỡng như các vĩ nhân khác. Theo tác giả, đại tướng Võ Nguyên Giáp thì có lẽ khỏi bàn cãi. Ông luôn là một nhân vật chính trị mà cả phe đối lập cũng không thể bôi nhọ được. Ông luôn bình thản và sống hết mình cho tổ quốc, bất chấp ở cương vị nào, kể cả những cương vị mà nhiều người cho là một sự bất nhã như trưởng ban dân số kế hoạch hóa gia đình chẳng hạn. Ông cũng làm rất tốt. Còn thiên tài quân sự của ông thì khỏi cần ai phải thắc mắc. Bill Gates là một nhân vật điển hình của người thành đạt trong thế hệ mới, làm thay đổi cả thế giới, không đi theo vết xe vạch sẵn của người đời mà tự quyết định lấy số phận của mình. Bỏ học ở một trường đại học mà được học nó là mơ ước của tất cả thanh niên trên thế giới này, đó là Đại học Harvard. Nếu ông không làm như thế, liệu hôm nay chúng ta có dùng máy tính bằng các phần mềm mà chúng ta nghĩ đó là một phần tất yếu của cuộc sống không? Mourinho, một cầu thủ vô danh đã nhảy vào bóng đá, mảnh đất khốc liệt của sự cạnh tranh và may rủi, một cách ngạo nghễ kiêu căng mà mọi người dù ghét cay ghét đắng vẫn phải thừa nhận là một tài năng đặc biệt.
Sau khi đưa ra ba hình tượng trên đây, tác giả Bầu Gàng bàn đến nền giáo dục hiện nay tại Việt Nam.
Tác giả viết: để có được sự thành công, những con người bất chấp tất cả, những con người đầy nhiệt huyết với cuộc sống, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu và chịu trách nhiệm với những gì mình làm, dù nó đúng hay sai, theo kiểu Mourinho. Những con người dám chấp nhận tất cả, có thể là mình thua cuộc để làm những điều mình muốn.
Tôi còn nhớ khi người ta hỏi Bill Gates về việc ông bỏ học ở Đại học Harvard. Ông nói, lúc đó ông cảm thấy nếu tiếp tục theo học thì sẽ không đủ thời gian và không còn thời cơ để làm được những gì mình muốn làm.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì khỏi phải bàn cãi về tấm gương tự học hỏi, khả năng vượt khó và bản lĩnh chính trị, lòng yêu nước thương dân của ông.
Giữa họ, như tôi đã nói, có rất nhiều khác biệt về cuộc sống, về nhân cách, về những gì mà họ làm được. Nhưng họ có một điểm chung là có nghị lực cao, luôn tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống.
Gần như có một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Mourinho đang cố gắng xây dựng một đội hình trẻ, đang muốn có những ngôi sao chiến đấu cho Inter Milan vì danh dự và nhiệt huyết, chứ không phải vì tiền.
Ngày 1 tháng 7 tới đây, Bill Gates rời Microsoft để nhường chỗ cho lớp trẻ và để Microsoft đổi mới, mặc dù những gì ông đã tạo ra có thể nói là rất tuyệt vời.
Đến ngày này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang cùng đấu tranh với chúng ta để chống lại sự lãng phí tài nguyên và sự nô dịch, chống lại sự ô nhiễm môi trường thiên nhiên và ô nhiễm cả môi trường văn hóa ở Việt Nam do những dự án mang lại.
Theo tác giả, ba nhân vật trên đây có một điểm chung là làm tất cả những gì mình có thể, làm những gì mình cho là tốt nhất trong công việc. Trách nhiệm của mình dù có phải hy sinh bớt quyền lợi của mình, dù có gặp khó khăn và sự cản trở. Thử hỏi đến bao giờ nền giáo dục theo lối nô dịch của chúng ta hiện nay tạo ra được những con người như thế? Chúng ta có thể thấy trong xã hội của chúng ta những kẻ kiêu căng, hợm hĩnh hơn cả Mourinho, nhưng lời nói của họ không đi đôi với việc làm như Mourinho. Nhưng tuyệt nhiên, tôi chưa thấy một nhà khoa học nào của Việt Nam trưởng thành trong nền giáo dục của chúng ta dám nghĩ, dám làm như Bill Gates. Bao nhiêu nghị lực của họ dồn hết vào việc mài đứng quần trên ghế nhà trường, để rồi kiếm lấy cái bằng tiến sĩ. Sau đó, họ làm được gì?
Câu hỏi trên đây không khỏi làm cho chúng ta liên tưởng đến quyển hồi ký của một thằng hèn của nhạc sĩ Tô Hải vừa được cho xuất bản tại hải ngoại. Trong 500 trang hồi ký này, tác giả đã tự thú như một thằng hèn, vì trong suốt hơn nửa thế kỷ qua chỉ biết cắn răng cam chịu để gánh lưới kiếm ăn mà không hề dám mở miệng nói ra điều mình suy nghĩ. Những dòng tự thú của nhạc sĩ Tô Hải cũng phản ánh cái lối sống hèn nhát của tầng lớp trí thức, văn nghệ sĩ dưới chế độ cộng sản. Họ không dám bày tỏ những gì mình suy nghĩ, thậm chí cũng không dám suy nghĩ độc lập bằng cái đầu của mình, mà chỉ lặp lại như con vẹt những khẩu hiệu sáo mòn của giai cấp lãnh đạo.
Câu hỏi trên đây của tác giả Đầu Gàng cũng không thể không làm cho chúng ta liên tưởng đến sự việc mới đây. Một nữ giáo viên tại một trường chuyên ở Đà Nẵng, chỉ vì khuyên học sinh nên truy tìm các thông tin trên mạng lưới Internet, đã bị cho thôi việc với tội danh đi ngược lại chủ trương chính sách của đảng.
Tác giả ghi lại một sự kiện đáng buồn. Hiện nay, trẻ con Việt Nam suốt ngày xem phim Hàn và phim Tàu. Chúng hiểu và ca ngợi Càn Long suốt ngày. Chúng hiểu về các triều đại Trung Quốc hơn là hiểu sử Việt. Chúng đọc báo, thấy các bài ca ngợi Hứa Thế Hữu như là một anh hùng, thì thử hỏi chúng còn suy nghĩ theo lối Việt nữa hay không? Khi mà các bậc đàn anh của chúng sống nhu nhược, khép mình lại để tránh tai họa. Khi mà các bộ phim chiếu hàng ngày trên truyền hình ca ngợi các nhân vật tầm thường nhất, các nhân vật từng xua quân đánh Việt Nam như một người hùng văn võ song toàn. Khi mà các bài học về sử Việt nhạt nhòa, không có sức hấp dẫn. Khi mà chúng phỉ báng chính những ông vua đã có công với đất nước. Khi mà những anh hùng, những công thần của chế độ nói không ai thèm nghe, thì thử hỏi, chúng muốn suy nghĩ theo lối Việt không có được chăng? Rồi đây, cứ đà này, chúng ta sẽ bị mất tổ quốc. Chúng ta sẽ đánh mất những gì là Việt Nam ngay chính trên quê hương mình. Liệu có xảy ra chuyện đáng buồn rằng, khi muốn tìm lại bản sắc của Việt Nam, người ta phải tìm lại những gì còn sót lại ở cộng đồng người Việt ở hải ngoại chăng? Có lẽ là quá khích khi nói như vậy, nhưng chúng ta đang thua trên chính sân nhà của mình. Chúng ta đang tự biến chúng ta thành nô lệ trên chính mảnh đất của mình. Hỏi các nhà giáo dục Việt Nam, thay vì cố gắng chứng minh học thuyết này, học thuyết nọ, các vị hãy làm sao giáo dục cho con cháu chúng ta niềm tự hào dân tộc, dạy chúng biết thương yêu đồng loại, dạy chúng biết đau niềm đau, vui niềm vui của dân tộc, trước khi dạy chúng yêu ông Lenin, ông Karl Marx hay ai đó. Tác giả đưa ra lời kêu gọi, hãy gìn giữ bản sắc của dân tộc, đừng biến con cháu chúng ta thành những kẻ lai căng, đừng biến họ thành các công dân không tổ quốc ngay chính trên quê hương mình. Thật ra, vấn đề không chỉ là lòng yêu nước, mà thiết yếu là nhân cách. Giáo dục đích thực không phải là tạo ra những con vẹt chỉ biết lặp lại những khẩu hiệu trống rỗng, mà là những con người có suy nghĩ độc lập, biết nghĩ bằng cái đầu của mình, và nhất là dám nói lên những gì mình nghĩ, cho dẫu có phải gánh chịu những hậu quả nặng nề về cung cách độc lập và tự do của mình. Chúng ta xin tạm ngưng chuyện tử tế từ ngày tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Đinh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã nói trước đây, đằng sau các nguồn tài liệu văn chương liên quan tới Đức Maria có các nhân tố lịch sử, cả khi chúng có được thêu thùa, phóng đại và thời sự hóa đi nữa. Và các nguồn tài liệu văn chương này cũng cho thấy các phong tục, tập quán và tín ngưỡng chung của môi trường, trong đó Đức Maria sinh ra và lớn lên. Sự kiện lịch sử đầu tiên là quy quán của Đức Maria. Các văn bản cho biết Đức Maria sinh ra tại Bethlehem, tại Nazareth và tại Jerusalem. Dĩ nhiên là chỉ có một trong ba nơi kể trên là quê quán đích thật mà thôi. Chúng ta phải loại bỏ Bethlehem vì nó là hậu quả giáo thuyết thần học giới thiệu Đức Maria là mẹ đấng cứu thế thuộc dòng tộc vua David, trong khi Thánh sử Luca thì coi mẹ là bà con của các tư tế Lê-vi. Giả thuyết cho rằng quê sinh của Đức Maria là Nazareth chắc cũng không đúng, vì các nguồn tài liệu đưa ra khẳng định này thuộc mãi thời sau này và bị ảnh hưởng bởi phúc âm Thánh Luca chấp nhận biến cố truyền tin xảy ra tại Nazareth. Truyền thống quê sinh của Đức Maria là Jerusalem thuộc thế kỷ thứ hai, như viết trong tiền phúc âm Thánh Giacôbê, xem ra vững chắc nhất, vì đã được các tín hữu hành hương đầu tiên nhắc tới. Ngày nay có tới thăm thành Jerusalem, chúng ta có thể kính viếng nhà thờ dâng kính Thánh Gioakim và Anna xây trên căn nhà của song thân Đức Maria xưa kia, ở gần hồ Bethsaida có năm cửa, nơi Chúa Giêsu đã cho người đàn ông bất toại 38 năm đi được, như Thánh Gioan kể trong chương 5, câu 1 đến câu 9. Sự kiện lịch sử thứ hai là biến cố kiểm kê dân số dưới thời quan Khâm Sai Quirino, khiến cho Đức Maria đang mang thai và chồng là ông Giuse phải từ Nazareth lặn lội về Bethlehem trong mùa đông giá buốt. Đây là một trong những vấn đề lịch sử lớn liên quan tới nền thánh mẫu học. Điều chắc chắn chúng ta biết được từ sử liệu của đế quốc Roma, đó là hoàng đế Augusto bắt đầu chính sách kiểm kê dân số tại Roma cũng như trong các tỉnh trên toàn đế quốc. Đặc biệt khi đó là vụ kiểm kê đầu tiên để sáp nhập một vùng vào đế quốc, thì việc kiểm kê có thể kéo dài nhiều năm và lập lại một cách định kỳ qua việc kiểm kê tại gia theo thói quen Roma hay trở về quê quán để khai sổ bộ như kiểu Do Thái. Có thể là vụ kiểm kê mà Thánh sử Luca nói tới trong phúc âm đã bắt đầu vào khoảng năm thứ bảy, thứ sáu trước công nguyên, dưới thời quan Khâm Sai Sensio Saturnino, và kết thúc dưới thời quan Khâm Sai Sulpicio Quirino, vào năm thứ sáu sau công nguyên. Vụ kiểm kê này hóa tán các tài sản của vua Archelao và vĩnh viễn sáp nhập miền Judea vào đế quốc Roma. Như thế quan Quirino trở thành quan Khâm Sai đầu tiên cai quản tỉnh này của đế quốc Roma. Việc đế quốc can thiệp vào vương quốc của vua Herode cũng không phải là chuyện khó hiểu, vì vào năm thứ bảy trước công nguyên, nhà vua bị bó buộc phải tuyên thệ trung thành với hoàng đế Augusto và xảy ra việc kiểm kê theo sau đó. Lý do là vì vào năm thứ tám trước công nguyên, vua Herode đã gây chiến với người Ả Rập, vì thế mất đi quyền là vua đồng minh và bạn của dân Roma, và rơi vào vị thế hầu như phải hoàn toàn tùng phục đế quốc Roma. Sự kiện lịch sử thứ ba là chính sách cai trị độc tài của vua Herode và vua Archelao. Đức Giêsu sinh ra dưới thời vua Herode ít nhất là hai năm trước khi nhà vua qua đời. Theo giáo phụ Clemente thành Alexandria, đó là vào năm thứ 28 thuộc kỷ nguyên Accio. Vua Herode trở thành nạn nhân của sự cuồng loạn ham muốn thống trị và bị ám ảnh bởi ý tưởng có các âm mưu nổi loạn đe dọa lật đổ ông khỏi ngai báu. Vì thế trong suốt triều đại dài, và nhất là vào các năm cuối đời, vua Herode đã phạm biết bao nhiêu tội ác, sát hại cả những người thân trong hoàng tộc để bảo vệ ngai báu của mình. Do đó, tin đấng cứu thế sinh ra là một đe dọa nghiêm trọng đối với nhà vua, vì chỉ có đấng cứu thế mới là vua thật của dân Do Thái, còn ngai báu ông đang chiếm là do cha ông tiếm đoạt mà có. Để khai trừ hậu họa, ông ra lệnh sát hại các trẻ em Bethlehem từ 2 tuổi trở xuống. Quyết định này của nhà vua khiến cho thánh gia đang đêm phải bỏ Bethlehem trốn sang Ai Cập. Năm thứ tư trước công nguyên, vua Herode qua đời, vua Archelao lên thay thế, nhưng ông này cũng không kém tàn bạo, đến độ bị quan Khâm Sai Quirino truất phế. Khi nghe biết thế, thay vì trở về Bethlehem, thì thánh gia chọn một làng quê xa xôi không quan trọng là Nazareth, nằm trong vùng Galilea, thuộc quyền vua Herode Antipa, là người tò mò nhưng không tàn ác như vua Archelao. Sự kiện thứ bốn là các trinh nữ dệt vải. Tiền phúc âm Thánh Giacôbê được các văn bản do Thái Kitô khác theo cho biết bé gái Maria là thành phần của cơ cấu các trinh nữ dệt vải của đền thờ Jerusalem. Cơ cấu này được nhiều tài liệu Do Thái thuộc thế kỷ thứ nhất nhắc tới. Chẳng hạn sách Khải Huyền của Baruch thuộc thế kỷ thứ nhất được gán cho Rabbi Simon ben Segun và một tài liệu Pesikta Rabbati Pisca 26,6 thuộc thời sau này lập lại y nguyên truyền thống Rabbi liên quan tới cơ cấu các trinh nữ dệt vải cho đền thờ. Giáo hội Do Thái Kitô bảo vệ đặc ân này của Đức Maria, trinh nữ dệt vải, vì sự kiện tín hữu tin rằng bức màn đền thờ do các trinh nữ dệt để che phủ nơi cực thánh được coi như một thân thể con người và để che phủ sứ thần Ruach canh giữ nơi cực thánh được đồng hóa với đấng cứu thế con Đức Maria. Sự kiện thứ năm là đấng cứu thế của Aaron và Israel. Mối dây liên lạc bà con của Đức Maria với hàng Lê-vi chắc hẳn khiến cho nhiều tư tế theo Kitô giáo ngay từ ban đầu hài lòng, vì giữa họ có các trào lưu chờ đợi đấng cứu thế của Aaron và Israel, của Lê-vi và của Giu-đa. Vị đầu như là tư tế, người giải thích và thầy dạy lề luật, như là ngôi sao của nhà Gia-cóp. Còn vị thứ hai như là hoàng tử, nắm giữ vương trượng nhà David. Giáo thuyết này được truyền lại trong tác phẩm Di chúc của 12 tổ phụ và các tài liệu Qumran. Chỉ trong một môi trường như thế, người ta mới có thể chấp nhận mối dây bà con của Đức Maria với bà Elizabeth thuộc dòng dõi Lê-vi và hôn nhân của Đức Maria với ông Giuse thuộc dòng dõi David, và mới có thể cho Đức Kitô tước hiệu con vua David, đồng thời coi người như là tư tế theo phẩm trật Melchisede, là vua và tư tế. Sự kiện lịch sử thứ sáu là hôn nhân giữa Đức Maria và ông Giuse, khiến cho ông Giuse trở thành cha nuôi Đức Giêsu, và ý tưởng hôn nhân thánh thiêng Hieros Gamos thuộc thế kỷ thứ hai và thứ ba. Cả sự kiện Đức Maria tuy đã đính hôn với ông Giuse, nhưng trả lời sứ thần là không biết đến người nam, và câu sứ thần giải thích cho thấy viễn tượng một hôn nhân với quyền năng của đấng tối cao, có thể hiểu được với các ý niệm hôn nhân cha nuôi và hôn nhân thánh thiêng Hieros Gamos thuộc thế kỷ thứ hai và thứ ba. Thật thế, các rabbi Do Thái cho phép gả chồng cho các trinh nữ Bertulot chưa có kinh nguyệt hay các trinh nữ già không còn khả năng có con khi giao hợp với nam giới nữa. Đó là các trinh nữ nguyên vẹn mà giáo phụ Tertulliano gọi là chua chát, và các hôn nhân mà các ngôn sứ thời Tân Ước thực hành với các chị em, noi gương sự kết hiệp của Chúa Kitô với giáo hội, như là dấu chỉ đối với các tín hữu khác sau khi đã khấn hứa sống tiết dục. Người ta cử hành các hôn nhân này với các trinh nữ, với các bà quá, với một hay nhiều người, và được giáo phụ Tertulliano coi là các cuộc hôn nhân tốt lành, bonas nuptias, và được giáo phụ Ireneo bênh vực chống lại các người bêu xấu và chỉ trích nó. Các người thuộc bè phái Ebionismo ban đầu sống tiết dục tuyệt đối, gọi các cuộc hôn nhân nói trên là các hiệp thông, và khuyến khích các hôn nhân đó theo gương các cuộc hôn nhân của chiên con vẹn sạch với giáo hội. Chúng được chúc lành bởi giáo quyền và các linh mục của giáo hội là những người khuyến khích các hôn nhân thiêng liêng này để tháo cởi các ràng buộc của sự dâm dục và giúp sống khiết tịnh, hầu trao ban sự bình an cho thân xác và cho linh hồn. Đây là trường hợp của bé gái chưa tới tuổi dậy thì, được trông coi bởi các thầy dạy, các người nam đồng trinh và các bô lão, vì cao niên không có khả năng giao hợp để có con được nữa. Trường hợp của các bé gái và các trưởng lão. Chính vì các tư tưởng này mà các văn bản mạo thư thuộc thế kỷ thứ hai nói rằng các tư tế bắt buộc cụ già Giuse lấy bé gái Maria làm vợ và bắt phải qua sự thử thách nước đắng khi khám phá ra Đức Maria mang thai. Đàng khác, chính dựa trên các ý niệm của môi trường thời đó mà Đức Maria đã chấp nhận lời sứ thần đề nghị trở thành mẹ bởi quyền năng của đấng tối cao. Xét vì trong môi trường thời ấy, người ta lập đi lập lại rằng một vị Thiên Chúa có thể lấy một hoàng hậu mẹ không bị ai động đến hay một Alma, một trinh nữ, để cho quốc gia có thể có người nối ngôi. Nhưng vị đó là con của Chúa, chứ không phải là con của nhà vua đang trị vì. Sự kiện lịch sử thứ bảy là các hang đá nơi Đức Maria đã cho con trai đầu lòng chào đời. Giáo hội thời khai sinh không phải kinh ngạc khi hang đá tối tăm ở dưới lòng đất tại Bethlehem biến thành hang đá rất sáng láng. Giáo hội thời khai sinh chống lại huyền thoại của Platone, theo đó, để được hưởng ánh sáng, con người phải ra khỏi các tối tăm của vật chất và thân xác, qua việc chiêm niệm, tin vào sự nhập thể, chấp nhận sự tốt lành của việc tạo dựng và ơn cứu rỗi của con người toàn vẹn, có hồn, có xác. Vì thế giáo hội tôn kính các hang đá nhiệm màu của Bethlehem, của đồi Canvê, của núi cây dầu, trong đó một vài màu nhiệm của việc nhập thể đã được biểu lộ. Sự kiện lịch sử thứ 8 là ngôi sao cứu thế mà các người theo đạo Zoroaster gọi là ngôi sao phúc thật. Sự kiện được ngôi sao dẫn đường ba nhà hiển sĩ phương Đông tới Jerusalem và hỏi cho biết đấng cứu thế Giáng sinh ở đâu đã khiến cho vua Herod và toàn dân thành đều náo động. Đức Maria cũng như các tư tế và các ký lục Jerusalem chắc phải nghĩ tới các lời tiên tri trong sách Dân số, chương 24 câu 17 và Michea, chương 5 câu 2, lưu hành từ thời nhà Hasmoneo, trong các sách do các thành viên thần bí của cộng đoàn Qumran phổ biến để giới thiệu vị ngôn sứ đã được Thiên Chúa hứa với ông Môsê. Như người giải thích luật lệ và như đấng cứu thế chiến sĩ, được gắn liền với ánh sao và vương trượng đập nát các dân tộc khác. Ngày nay người ta cho rằng đó là ngôi sao chổi Hali xuất hiện năm thứ bảy trước công nguyên và cứ 2000 năm mới tái xuất hiện một lần. Sự kiện lịch sử thứ 9 là lễ nghi Ba Mitzwa, cử hành khi lên 12 tuổi, trong đó các thiếu niên Do Thái trở thành người lớn và bắt đầu sống các đòi buộc của luật lệ Do Thái. Văn bản Luca chương 1 câu 41 đến 50 không phải là một chuyện truyền kỳ, nhưng dựa trên thói quen của Do Thái giáo hồi thế kỷ thứ nhất liên quan tới cuộc hành hương lên Jerusalem. Đoàn người hành hương, các trường học của đền thờ, việc đòi buộc các trẻ nam phải trở thành con của luật lệ khi lên 12 tuổi. Dĩ nhiên là lễ nghi Ba Mitzwa như mới đây không được biết đến thời đó. Nhưng chúng ta có nhiều văn bản rabbi ghi lại các điều nòng cốt như việc thừa nhận luật lệ, trách nhiệm cá nhân, việc thống trị sự giữ, tuân hành các điều khấn hứa, buộc phải ăn chay, thường xuyên viếng thăm lều của ông Môsê, tức hành hương đền thánh Jerusalem, từ chỗ là tôi tớ bước vào chức làm con Thiên Chúa. Chúng ta có thể kết luận bằng cách khẳng định rằng có nhiều văn bản liên quan tới Đức Maria của giáo hội thời khai sinh. Khi được lồng khung vào trong bối cảnh của chúng, cho thấy chúng được đâm rễ sâu trong cuộc sống và môi trường xã hội Do Thái thời đó, chứ không phải là kết quả của trí tưởng tượng như các chuyện ngụ ngôn hay huyền thoại trong nghĩa tiêu cực.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, cách đây 2 năm, đài truyền hình CNBC của Mỹ đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với tỷ phú Warren Buffett, người giàu thứ nhì sau tỷ phú Bill Gates. Sau đây là một vài khía cạnh khá lý thú trong cuộc đời của con người giàu có này. Ông đã bắt đầu mua cổ phiếu từ năm 11 tuổi. Ông vẫn hối tiếc vì đã không làm việc này sớm hơn. Ông mua một trang trại nhỏ năm 14 tuổi bằng tiền để dành từ công việc đi bỏ báo. Cho tới nay, ông vẫn sống trong căn nhà 3 phòng ngủ, tọa lạc tại khu phố Trung Lưu Omaha. Ông đã mua căn nhà này từ 50 năm trước, sau khi kết hôn. Căn nhà hiện có đầy đủ tiện nghi theo nhu cầu của ông, nhưng không có tường hay hàng rào bao quanh. Ông tự lấy xe để xê dịch hàng ngày, chứ không có tài xế riêng, và cũng chẳng có nhân viên bảo vệ an ninh đi theo bên cạnh. Đi xa, ông không bao giờ dùng máy bay riêng, mặc dù ông làm chủ một công ty hàng không lớn bậc nhất thế giới. Công ty Berkshire Hathaway của ông sở hữu 63 công ty khác. Mỗi năm, ông chỉ viết một lá thư cho quý ông tổng giám đốc các công ty này, để hoạch định tiêu chí mà họ cần phải thực hiện trong cả năm đó. Ông không giao tế bạn bè với giai cấp thượng lưu. Sau giờ làm việc, ông về nhà hưởng những thú vui nhỏ trong gia đình. Cách đây 5 năm, người giàu thứ nhất thế giới là ông Bill Gates và Warren Buffett gặp nhau. Tỷ phú Bill Gates nghĩ rằng giữa hai người chẳng có điểm chung nào, do đó chỉ dự trù tiếp ông nửa giờ. Vậy mà khi hai người gặp nhau, cuộc nói chuyện của họ đã kéo dài 10 tiếng đồng hồ. Ông Warren Buffett là một người không bao giờ dùng điện thoại di động. Ông cũng chẳng có máy vi tính trên bàn làm việc. Lời khuyên mà con người giàu có này dành cho các bạn trẻ là: hãy lánh xa thẻ tín dụng và đầu tư cho bản thân. Đừng làm theo những gì người khác nói. Hãy lắng nghe họ, nhưng chỉ làm điều gì bạn cảm thấy thoải mái. Đừng chạy theo các nhãn hiệu nổi tiếng, mà hãy ăn mặc cách nào giúp ta cảm thấy dễ chịu. Đừng phung phí tiền bạc vào những cái không cần thiết, mà hãy tiêu tiền cho những người thực sự cần được giúp đỡ. Con người tạo ra của cải, chứ không phải của cải tạo ra con người. Hãy cố gắng sống giản dị bao nhiêu có thể. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ để sống triệt để những lời khuyên trên đây mà năm vừa qua, tỷ phú Warren Buffett đã tuyên bố hiến tặng 3/4 tài sản của mình cho các công tác từ thiện và nhân đạo. Quả thật, con người làm ra của cải, chứ không phải của cải làm ra con người. Warren Buffett được thế giới biết đến không chỉ nhờ tài trí và hoạt động kinh doanh của ông. Điều khiến ông được ca tụng nhiều nhất hẳn phải là những gì ông hiến tặng. Cuộc sống giản dị của ông chỉ có ý nghĩa khi nó đi đôi với tấm lòng quảng đại của ông. Biết bao nhiêu người giàu có cũng có cuộc sống giản dị như ông, nhưng đằng sau sự giản dị ấy là cả một lòng tham không đáy. Không giàu có như ông Warren Buffett, nhưng mẹ Teresa cũng có một lòng quảng đại không ai có thể bì được. Vị nữ tu này không làm ra nhiều của cải như ông Warren Buffett. Vị nữ tu này cũng chẳng có nhiều của cải để trao tặng. Nhưng trong thế kỷ vừa qua, có lẽ ít có ai đã hiến tặng nhiều cho bằng mẹ Teresa Calcutta, bởi vì mẹ đã trao hiến tất cả con người của mẹ. Mẹ không chỉ sống giản dị, mẹ còn sống dưới mức nghèo khổ để được nên một với những người cùng khổ. Mẹ Teresa thường nói, trên trần gian này, chúng ta không thể làm được những việc cả thể, nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ với một tình yêu vĩ đại. Đó là bí quyết nên thánh đơn giản nhất mà ai cũng có thể thực hiện được. Đó là cách thế trở nên giàu có nhất mà ai cũng có thể thực hành được. Lạy Chúa, giữa cuộc đời chóng qua này, xin cho chúng con luôn biết tỉnh thức để nhận ra những giá trị vĩnh hằng. Xin cho chúng con tìm được niềm vui và ý nghĩa của cuộc sống trong những hành động hiến thân và hy sinh vô danh hàng ngày. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.